Thánh Gioan Kim Khẩu xác quyết rằng 1000 hỏa ngục sẽ chẳng là gì nếu đem sánh với hình phạt khuyết vinh quang Chúa. Thánh Augustino còn nói mạnh hơn: nếu những kẻ trong hỏa ngục được diện kiến nhan thánh Chúa, thì hỏa ngục không còn là hỏa ngục nữa, mà sẽ trở thành thiên đàng ngay lập tức. Theo kinh nghiệm của Thánh Thomas thì ở đời, khi ta càng mất nhiều của cải quý báu, thì ta càng tiếc xót phiền muộn. Huống hồ những kẻ trong hỏa ngục vì dại dột mà đánh mất phúc quý báu khôn sánh là được diện kiến thánh nhan Chúa, nguồn mạch mọi sự tốt lành, thì nó đau đớn khốn khổ dường nào. Thánh Augustino nhận định: ở thế gian này, chỉ nơi các thánh, ta mới thấy được sự sợ hãi không được hưởng nhan thánh Chúa mà thôi. Như Thánh Ignace de Loyola, khi suy gẫm về hình phạt này, thì than vang rằng: lạy Chúa, con sẵn sàng chịu mọi hình phạt, nhưng xin Chúa cho con được hưởng nhan thánh Chúa. Vậy mà trong thế gian, có biết bao kẻ tội lỗi chẳng hề tự vấn lòng mình về việc còn Chúa hay mất Chúa. Chúng nhủ lòng rằng: còn Chúa hay mất Chúa, nào có gì khác đâu. Chính vì vậy, chúng sống xa rời Chúa ngày qua ngày, tháng kế tháng, mà lòng cứ trơ trơ như đá. Suốt cả năm trời, chúng không có được một giây phút tưởng nhớ đến Chúa, nhưng vẻ mặt cứ hớn hở vui tươi. Hẳn trí khôn nó đã ra chai lì, không còn nhận ra Chúa là đấng tốt lành nữa. Có lẽ phải đợi đến giây phút cuối đời, kẻ tội lỗi mới nhận ra mình đã mất Chúa là đấng cao trọng vô cùng chăng. Nhưng quá muộn rồi, hỡi những kẻ vô ơn bội nghĩa, ngươi còn làm gì được nữa. Thánh Antonino nói rằng: linh hồn người ta vừa ra khỏi xác sẽ nhận ra ngay Chúa là đấng tạo thành, nên nó nông nã đến trình diện trước mặt Chúa. Khi ấy, khốn thay cho những linh hồn đang mang trọng tội, nó sẽ nhận lấy án phạt là lời quả trách của Chúa, mà vào chốn hỏa ngục đời đời. Tất cả các hình phạt trong hỏa ngục chất chứa trong lời nguyền rủa này: hỡi phường bị chúc giữ, hãy xéo đi xa ta, mà vào lửa đời đời. Thánh Gioan Kim Khẩu khi suy gẫm về lời nguyền rủa này thì thốt lên rằng: lạy Chúa Giêsu, thà con chịu đọa đày trong hỏa ngục còn hơn là con bị Chúa ruồng bỏ. Ngôn sứ Samuel kể lại hình phạt mà vua David ra cho Absalom là không được gặp mặt vua cha nữa. Nghe vậy, hoàng tử buồn phiền quá đỗi, liền tâu với cha rằng: xin bệ hạ cứ giết con đi, còn hơn là để con sống mà không được thấy mặt cha. Vua Philippe đệ nhị thấy một quan cận thần có hành vi thất lễ trong vương cung, liền ra lệnh phạt quan ấy rằng: trẫm cấm ngươi từ nay về sau không được yết kiến trẫm nữa. Vị quan này nghe lệnh phạt như thế, ông trở về nhà phát phiền mà chết. Chúng ta hãy suy gẫm về điều này: ở đời con không được thấy mặt cha, tôi tớ không được triều bái quốc vương, thì đã u sầu phiền muộn như thế, huống chi trong ngày xét xử, kẻ tội lỗi sẽ khốn vô chừng khi nghe lời tuyên án của Chúa. Các ngươi không phải là dân của ta, và ta không phải là chính là ta đối với các ngươi. Những cuộc chia ly ở đời này, chẳng hạn như con mất cha, vợ chồng xa lìa nhau bởi cái chết, làm ta thật thấm thía rồi quặn đau của sự xa cách. Nhưng nỗi đau ấy chẳng đáng gì so với nỗi đau của những kẻ trầm luân trong hỏa ngục. Kẻ tội lỗi than khóc rằng: khốn nạn thân tôi, phải chịu nỗi cô đơn vì tôi đã mất nghĩa cùng Chúa. Đời đời tôi sẽ không còn được diện kiến thánh nhan người nữa. Ước chi tôi còn có cơ hội để kính mến Chúa và vâng theo thánh ý Người. Nhưng những điều ước ấy thật xa vời. Bản án đã định rồi. Cửa hỏa ngục đã mở ra, nuốt lấy những kẻ ngang nhiên cưỡng lại thánh ý Chúa. Nỗi khốn khổ của những kẻ trong hỏa ngục, đó là nhận ra sự tốt lành đáng mến yêu của Chúa, nhưng nó lại không được phúc yêu mến người. Theo thánh nữ Catherine de Sienne, thì ma quỷ là những thần dữ đã bị phạt không được kính mến Chúa. Kẻ dữ luôn mang trong mình thái độ thù nghịch với Thiên Chúa. Khi nó xúc phạm đến Chúa, thì chính là lúc nó chà đạp lên những ơn thiên Chúa ban như ơn tạo thành, ơn cứu rỗi, ơn thánh sủng trong các bí tích, nhất là bí tích rửa tội, bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Cũng chính khi ấy, kẻ dữ sống như thể thù nghịch với cộng đoàn, các thánh, Đức Mẹ, các thánh thiên thần. Nó cũng chối bỏ các mầu nhiệm này: mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm nhập thể, khổ nạn, phục sinh và mầu nhiệm cứu chuộc. Hỏa ngục phạt kẻ dữ đời đời. Hỏa ngục là chốn vô hạn. Nếu hỏa ngục chẳng phải là đời đời mà có cùng có hạn, thì chẳng còn gọi là hỏa ngục nữa. Vì nếu như phải đau khổ đến mấy, nhưng rồi cũng sẽ đến ngày chấm dứt, thì cũng không kể là nặng nề cho lắm. Ta hãy cứ nghiệm xem, như khi bị lên ung nhọt, tuy rằng có làm cho ta đau nhức đang khi chữa trị đấy, nhưng ta biết rằng chỉ vài ngày sau sẽ khỏi, thì cái đau ấy cũng chẳng cực gì. Song nếu việc này cứ kéo dài ngày này qua tháng nọ, thì thật là khốn cho mình. Hoặc như khi bị đau mắt, nhức răng, tuy là nhẹ đấy, nhưng nếu cứ bị mãi thì thành ra chịu không nổi và sẽ dẫn đến chán ngán, như khi không còn muốn nghe hát sướng gì nữa. Vì cứ hát đi hát lại thâu đêm suốt sáng, chỉ có bấy nhiêu. Đó là chuyện của đời này. Còn với hỏa ngục, chẳng hề có chuyện chán ngán, nhẹ hơn hay chỉ đau một hồi, mà là phải chịu muôn ngàn giống khổ, đau đớn cho đến đời đời kiếp kiếp. Hội thánh luôn dạy ta phải tin về sự đời đời này. Đây không phải là một ý tưởng bông lông không bằng cứ. Có tin hay không thì cũng chẳng can hệ gì. Song đây là một chân lý buộc ta phải tin, mà chính Chúa Giêsu đã phán trong Kinh Thánh rằng: hỡi phường bị chúc giữ, hãy xéo đi xa ta mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỷ và chư thần của nó. Chúng sẽ phải vào cực hình đời đời. Vì hết thảy sẽ bị muối bằng lửa. Hay như Thánh Tông Đồ viết, những kẻ ấy sẽ bị án hư đi đời đời. Ví như muối dùng để ướp cá cho khỏi ương, thì lửa hỏa ngục cũng giữ những kẻ đó trong sự thiêu đốt thể ấy mà không làm cho chết. Chẳng ai dạy cho bằng kẻ chỉ vì ham vui trong chốc lát mà phải bị đi tù 20-30 năm. Và kẻ sẽ bị coi là dạy hơn thế nữa, chính là kẻ chỉ vì ham hố vui hèn nhỏ nhoi trong nháy mắt mà phải bị án phạt đời đời trong hỏa ngục. Bởi thế, khi còn sống ở đời này, các thánh luôn lo lắng về việc mình có được rỗi linh hồn hay không. Như gương chân phúc Idaya, dẫu đã ăn chay hãm mình hết sức, nhưng ngài vẫn khóc lóc mà than rằng: "Ôi khốn thân tôi, e rằng tôi chưa thoát khỏi án phạt đời đời." Sự nặng nề của hình phạt đời đời. Một khi đã sa xuống hỏa ngục thì ví như hòn đá bị quăng xuống biển, chẳng thể tự mình ra khỏi đó được. Khi suy đến điều này, vua Thánh David đã thốt lên rằng: "Chớ để dòng nước ngút đầu tôi, chớ để vực không đáy dìm nghiễm tôi đi, và trên tôi miệng giếng ập lại." Ông Eucliobio cũng đồng một quan điểm như thế, và ông giải thích lời vua Thánh rằng: "Hỏa ngục có cửa vào mà không có cửa ra. Đã sa xuống thì chẳng còn cơ may gì ra khỏi đó. Vậy bao lâu kẻ có tội còn sống, bấy lâu nó còn cơ may trông cậy trở lại hồng được cứu. Song rủi nó phải chết khi còn mang tội trọng, thì chẳng còn trông cậy vào đâu được nữa. Kẻ phải sa hỏa ngục một khi còn biết trông vào cơ may để thay đổi được tình trạng hiện tại, thì cũng gọi là tự an ủi mình cho đỡ khổ cực đôi chút. Như người bệnh đã hết phương chữa chạy, nhưng vẫn tự vấn an mình rằng: biết đâu nay mai gặp thầy gặp thuốc thì mình có thể lành chăng? Hay như một tù nhân khi đã bị tòa kết án chung thân mà còn ngóng ngóng nghĩ rằng: không chừng nay mai mình lại gặp được hồng ân đại xá mà được tự do, nào ai biết. Tù phạm thế gian còn có lý để có thể trong điều ấy xảy ra, chứ còn kẻ đã bị kết án vĩnh viễn nơi hỏa ngục rồi thì vô phương đào thoát. Linh hồn nào mà còn nghĩ được những điều trên thì cũng là khá lắm rồi. Nhưng tiếc thay cho họ, vì dưới hỏa ngục không hề nghe tiếng trông cậy hay nào ai biết bao giờ, bởi Chúa nhất định trị nó cho đến đời đời, và mắt nó sẽ thấy những sự khốn cực luôn. Vậy những hình khổ kẻ giữ phải chịu thì không có thời gian, và họ biết rõ điều ấy cho số phận của họ. Có lời ông Tertulliano nói rằng: kẻ giữ hàng than vang khóc lóc chỉ vì thấy được rõ cái nặng nề của hình phạt đời đời mà thôi.